Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong tâm tư của tất cả nhà tu thường có một băn khoăn khi nào mình giác ngộ. Trong cuộc hành trình trở về, soi mặt trên dòng sông quê cũ, em thường nôn nóng muốn gấp gáp được ngồi tòa sen giải thoát, và thường hay đi quá đà, hoặc tới hoặc lui đều chật nhịp. Tòa Bồ Đề chỉ được thành tựu bằng chính những giây phút hiện tại.
Xem ta là ai, phong tới môi lao đao trở về thêm bối rồi ngất ngư theo dòng đời biết mình trong chiêm bao. Khi biết ta là ai sẽ thèm thùng biết mấy, xưa nay bao mệt nhoài chỉ thương mình loay hoay. Ta chắc rằng ngày mai tự nhiên ta tự tại, khi ngay bây giờ đây thoáng nhanh cơn cuồng dài. Hãy nhớ ta khi xôn xao, chớ quên mình khi bối rối. Những rối ren trong cuộc đời có buộc ràng gì ai đâu. Hãy sống cho hăng say cuộc đời rồi em sẽ thấy những an vui tuyệt vời đến với ta trong từng. Xin chờ hỏi ngày mai làm sao ta tự tại, khi ngay bây giờ đây đắm sâu cất buồn dài. Những rối ren trong cuộc đời có cuộc dàn gì ai đâu. Hãy sống cho hăng say cuộc đời rồi em sẽ thấy những an vui tuyệt vời đến với ta trong từng giây.
thật là niềm vinh hạnh lớn cho chúng con hôm nay trên bước đường trên chương trình Hoàng Pháp các tỉnh phía Nam thầy lại về đây cùng sinh hoạt đạo lý chúng con. Con xin trình với thầy hiện diện trong đạo tràng trước mặt thầy đây là toàn thể vấn đề đạo tràng chúng con tinh tấn và học tử của năm cũng đầy đủ về đây để được nghe lời pháp luật của thầy. Chúng con rất vui mừng được biết sư tăng Đức Lâm Đà Lạt cũng về đây để nghe thăm và để chúng con. Hôm nay con xin được thầy giới thiệu sư tăng cho chúng con biết chúng con thêm phần hoan hỷ một sư tăng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay lại là một cái lần mà chúng tôi hết sức là hạnh phúc được mà trở về nơi chùa Quan Âm, được sự thương xót của hòa thượng trưởng ban trị sự cũng như sư tôn Đức Tăng Ni trong ban trị sự của Phật giáo tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho toàn thể chúng ta được gặp quý Phật tử trong đạo tràng rất là tinh tấn, cũng như những Phật tử thuộc các đạo tràng khác và Phật tử tại chùa Quan Âm. Thì trong nhân duyên lành ngày hôm nay chúng tôi được trở về đây để cùng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm tu tập với toàn thể những Phật tử. Thì có một số quý thầy ở tại địa điểm chúng ta cũng có công việc Phật sự trong những nhân duyên, thành ra từ đó tháp tục với chúng tôi trong cái lần trở về này. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu thầy hiện tại giống như trước đây cũng là một vị tăng ở tại thiền viện Tuệ Quang, thiền viện Tuệ Quang, và thầy cũng nhân ở tại thiền viện Tuệ Quang để mà thầy tham dự những cái khóa học, xong rồi sau đó đầy đủ nhân viên thầy đã trở về nơi thiền viện Phúc Lâm để chuyên tu một thời gian. Trên kế tiếp thì chúng tôi xin giới thiệu là thầy Thạnh Tâm. Thầy Thạnh Tâm cũng là một vị tăng mà xuất thân từ nơi thiền viện Tuệ Quang, nhưng mà sau đó khi hồi đủ nhân duyên rồi thì xuất gia tại Phúc Lâm. Kế thầy Thạnh Tâm đó là thầy Thạnh Dũng. Và cũng là nhân duyên của thầy này thì cũng là xuất thân từ thiền viện Tuệ Quang và sau đó thì xuất gia tại thiền viện Phúc Lâm Đà Lạt. Và bây giờ thì chú thầy cũng còn đang tu tập ở tại thiền viện Phúc Lâm Đà Lạt. Thì hôm nay trong nhân duyên hết sức là đặc biệt này, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Rất mong các Phật tử cũng có những cái nhân duyên để cùng thưa thỉnh với quý thầy, và cũng như có nhân duyên để trao đổi những cái kinh nghiệm của học với quý thầy trong cái lần được về thăm quý vị. Và điều mà chúng tôi thấy hết sức là có một cái thâm tình, đó là đạo tràng ngày hôm nay quý vị đã được sinh hoạt trong cái ngày nhất và đã dành tất cả những cái thời giờ quý báu và tấm lòng tôn quý để chào đón sư tăng, khiến cho chúng tôi cảm nhận một cái nhiệt ấm áp và vô cùng xúc động. Xin một lần nữa thay mặt đoàn và tất cả quý thầy có mặt đây, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta tinh tấn, cũng như toàn thể quý Phật tử thuộc các đạo tràng và chùa Quan Âm đã hiện diện trong pháp hội ngày hôm nay. Vui mong Tam Bảo gia hộ cho chúng ta càng ngày càng tu hành tinh tấn và được hiện thành được cái kết quả mong muốn của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì để bắt đầu vào cái giờ chúng ta chuẩn bị cho phần tu học, thì chúng tôi sẽ mời toàn thể quý vị cùng với chúng tôi chắp tay niệm Phật, và sau đó thì cũng mong đạo tràng hoan hỷ cho vì ba thầy mới đến đây cho nên chưa biết cái chùa Quan Âm ra sao, mà thời gian thì rất là eo hẹp. cho nên trong thời gian này có thể xin cho phép quý thầy được ra ngoài để tham quan chùa một chút trong thời gian mà chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm tu học và quý Phật tử cũng hoan hỷ cho nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chắp tay niệm Phật, sau rồi thì sẽ mời quý thầy ra ngoài nghỉ.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Bính Tuất, dương lịch là ngày 2 tháng 10 năm 2006. Chúng tôi lại có đầy đủ duyên lành được trở về nơi ngôi chùa Quan Âm để tại thành phố Cà Mau này, để được gặp gỡ lại toàn thể quý Phật tử, không chỉ là trong đạo tràng Trúc Lâm Tinh Tấn mà còn rất nhiều Phật tử thuộc các đạo tràng bạn và các Phật tử tại chùa Quan Âm. Thì trong niềm diễm phúc mà lớn lao này, thì trước hết chúng con xin thành tâm được kính lễ Hòa Thượng trưởng ban trị sự cũng như chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau đã luôn luôn thương xót các Phật tử và tạo những cái điều kiện để cho các Phật tử được tiếp cận cái sự tu học càng ngày càng được tinh tấn hơn và mang lại những cái thành quả để ứng dụng cho cái cuộc sống, nghĩa là sinh hoạt hàng ngày của mình cũng như là làm lợi ích trên cái con đường tu tập. Và đối với quý Phật tử thuộc các đạo tràng hiện hữu ngày hôm nay, chúng tôi cũng vô cùng cảm xúc khi được gặp gỡ lại quý vị, vì coi như vậy chứ mà chúng ta thấm thoát đã cách nhau hơn một năm rồi mới được gặp lại. Thành ra quý vị thấy coi thời gian rất là nhanh chóng qua đi, cái cơn vô thường biến đổi cũng nghĩa là hết sức là bất ngờ. Mới tưởng chừng như ta gặp nhau, hẹn nhau là sẽ gặp nữa, nhưng mà rồi cũng có thể là chia tay. Và ngày hôm nay trong cái bất ngờ thì chúng ta lại gặp nhau, nhưng mà gặp nhau thì cũng không chắc gì là ngày mai còn gặp nữa hay không nữa, phải không nào? Và cứ như vậy, nếu rõ thật chúng ta nghĩa là thấu triệt được chỗ này, nhận thức rõ cái sự vô thường diễn biến nhanh chóng như vậy, rất mong là quý Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu tập như thế nào để mình ứng dụng cho có kết quả và tranh thủ những cái thời gian quý báu mà toàn thể huynh đệ chúng ta có duyên gặp nhau. Đừng để phí phạm, đừng để thời gian nghĩa là vàng ngọc này mà nó trôi qua rồi thì chúng ta không còn có cái cơ duyên thứ hai để dễ dàng mà tìm lại được đâu. Cho nên trong nhân duyên ngày hôm nay, chúng tôi thấy có một cái đề tài, tức là có một cái phần tu tập hết sức là quan trọng, đó là riêng cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi. Nếu như mỗi người đệ tử của Phật mà ứng dụng được cái phần tu tập này thì nhiều lúc á, cái công trình của chúng ta không có phải đòi hỏi nghĩa là học hành nhiều, cũng không đòi hỏi những cái dụng công quá đáng, nhưng mà chắc chắn là sẽ có mang tới cái kết quả trong cái sự nghĩa là tu tập đó. Và không những cái kết quả đó làm lợi cho mình mà còn làm lợi cho những người chung quanh nữa. Nhất là nếu quý vị nghĩa là không những thực hiện tại đạo tràng mà thực hiện được ở tại gia đình mình nữa, thì cái điều đó hết sức là quý báu. Vì chắc chắn cái hạnh tu mà chúng tôi sắp nói đến đây, quý vị sẽ nghĩa là mang tới cái kết quả hết sức là cụ thể và tốt đẹp cho bản thân mình, cho gia đình mình và cũng như là cho cả đạo tràng nếu chúng ta biết cách ứng dụng. Đó là chúng tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập với toàn thể quý vị qua cái đề tài là những tai họa của nỗi sân giận. Tức là tai họa của sự sân giận nó như thế nào? Bởi vì nếu như chúng ta biết được cái tai họa của sự sân giận thì chúng ta sẽ cảnh tỉnh hơn, cố gắng tu tập hơn, để cho mình bớt sân, bớt giận đi. Chứ còn lâu nay nhiều lúc á, ta vẫn biết đây là tam độc, tức là ba món độc mà người tu mình phải cố gắng là khắc phục, loại trừ nó ra khỏi cái tâm của mình đi. Nhưng mà nhiều lúc mà chúng ta lại quên, vì nghĩa là mình thích nghĩa là cái sự học hỏi những kinh điển, hoặc giả là chúng ta theo những cái cách nghĩa là tư duy, tìm hiểu, nghiên cứu, rồi thậm chí nghĩa là tạo tác những cái công việc Phật sự mà nó có tính là ở bên ngoài. Thì những phần này chúng ta rất là năng nổ, chúng ta rất là cố gắng. Nhưng mà ngược lại, những cái gì nghĩa là nó thâm trầm, nó khó sửa ở trong nội tâm của mình, thì chúng ta lại nghĩa là đôi lúc thờ ơ, mình thấy nó không quan trọng lắm. Chúng tôi tin rằng quý Phật tử học về tam độc, tức là tham sân si, thì đã có nhiều lần rồi. Có thể nói là trong bất cứ bài Phật pháp nào, gần như cái kết cuộc thì cũng được nghĩa là nhắc nhở là làm sao để chúng ta chuyển hóa, làm sao để chúng ta nghĩa là có thể khai trừ những cái loại độc này, nghĩa là không còn hiện hữu trong tâm mình, thì chừng đó mình mới thực sự là yên ổn. Giờ chừng đó cái công việc tu tập của chúng ta mới dễ dàng có kết quả. Nhưng mà thực tế thì theo kinh nghiệm chúng tôi thấy đó, rồi trong một lúc nào đó chúng ta lại quên mất đi, chúng ta không có cảnh giác về cái phần này. Thật sự mà nói như vậy, quý vị xét lại coi, ngay từ những cái buổi đầu mà quý vị được dịp đến nơi ngôi Tam Bảo, rồi nếu như còn có cái duyên lành lớn nữa là ta tham gia vào những cái buổi nghe pháp, tham gia vào những cái buổi sinh hoạt đạo tràng, thì gần như là bài pháp nào cũng có nhắc là cố gắng chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà trong lúc chúng ta nghĩa là cố gắng để mà chạy theo cái sự tu học đó, rồi cái là mình cũng nỗ lực để mà hơn với nghĩa là cùng với các huynh đệ của mình là cố gắng nghĩa là trau dồi thêm những cái hiểu biết về Phật pháp, thì quý vị thấy coi, ta hướng về cái bên ngoài, tức là những gì hình thức, những gì nghĩa là thuộc về ngôn ngữ, thuộc về lý luận vân vân, thì nghĩa là quý vị thấy coi, chúng ta rất là năng nổ, siêng năng nghĩa là chạy theo cái cách nghĩa là tu tập này. Nhưng mà ngược lại trong lúc đó, nhiều khi đó, quý vị thấy coi, cũng chỉ vì ta muốn nghe là tu học nghe là giỏi hơn người khác, thành ra cái nỗi sân giận của mình đó, nó ngấm ngầm, nó phát triển hồi nào không hay. Nếu như mình được khen tặng đó, thì mình vui lắm, mình rất là nghe là hả dạ. Còn nếu như quý vị mà thấy mình thua xúc ai, hay là mình bị nghe là chê bai một cái coi, thì quý vị thấy là nổi sân lên đùng đùng liền. Mặc dù lúc đó là chúng ta đã từng nghe là học qua những cái bộ kinh lớn, học qua những cái bài giáo lý nghĩa là cao siêu nhiệm màu, nhưng mà thực sự thì chính những cái điều nho nhỏ ở ngay trong nội tâm của mình chưa chuyển hóa xong. Mà bây giờ thì quý Phật tử thấy có phải nhỏ không? Không nhỏ đâu, phải không nè? Sau khi chúng ta đã có quá trình để mà thử nghiệm chuyển hóa những cái sự sân giận của mình á, thì mình mới thấy không phải dễ. Mình cứ ngỡ rằng mình cười cười vài ba nụ rồi nghĩa là nó sẽ qua, nhưng mà không, nó đụng chuyện thì nó lại nổi lên. Đụng chuyện thì nó bắt đầu nó lại lộ cái tật đó ra. Cho nên hôm nay đặc biệt là chúng tôi sẽ mang hết tất cả những cái kinh nghiệm mà trong cái thời gian tu tập chuyển hóa cái phiền não sân giận này như thế nào, thì sẽ chia sẻ với quý vị và cũng nói lên những cái kinh nghiệm nhiều khi nó rất là gần gũi và nó thiết thực vô cùng. Thì lâu nay quý Phật tử thấy trong lúc mà chúng ta học về tam độc, tức là tham sân si đó, thường thường quý vị nghe được giải thích là trong ba cái món độc đó, sân là gì? Sân là dễ chữa nhất, vì si á, tức là vô minh, tức là cái chỗ mê mờ của mình, cho nên cái này á, là nó là gọi là thâm căn cố đế rồi, phải không nè? Nó lâu dài lắm rồi, thành ra bây giờ mình không dễ gì nghe là một sớm một chiều mà chúng ta chuyển được cái si. Còn cái tham á, thì cũng vậy, nghĩa là nó cũng ăn sâu tiềm ẩn ở trong cái tâm tư của mình thành một cái tật quá lớn rồi, cho nên bây giờ không khéo là đụng cái gì mình cũng dễ tham, cho nên cũng là cái loại khó chữa trị. Sau cùng thì người ta thấy trong ba món thì sân là dễ, tại vì sân là mình lộ ra, khi mà cái bệnh sân này mà nó nổi lên á thì nó lộ ra, nào là chúng ta nghe là nhăn mặt, nghe là nhíu mày, rồi có khi nói những cái lời không hay, có những cử chỉ không đẹp, biểu thị nghe là cái nỗi bực tức, cái nỗi nóng giận ở trong lòng của mình, thì quý vị thấy coi cái tướng đó nó lộ ra. Rồi nghe là từ cái chỗ mà nó thô thiển như vậy đó, thì ai cũng nghĩ rằng nó sẽ dễ chữa trị, dễ chữa trị hơn là hai cái loại độc kia. Và sau cùng thì chúng ta ngầm ngầm kết luận là cái bệnh sân coi gì chứ mà nó dễ chữa hơn những cái bệnh khác, tức là cái tham và cái si. Nhưng nếu quý Phật tử đã có quá trình dụng công thì quý vị thấy có dễ không? Không những không dễ mà chúng tôi thấy rằng sân là một trong những cái tai họa, nghĩa là gấp bao nhiêu lần hai cái kia, phải không nè? Một cơn nổi sân của chúng ta là có thể thiêu rụi biết bao nhiêu, nghĩa là những cái nền tảng công đức, những cái việc lành, rồi nó mang tới bao nhiêu những cái tai họa. Bởi vì quý Phật tử thấy trong nghĩa là ba cái độc á, nếu như giờ mình nói tham là cũng là độc hại mà hại hơn cả cái sân, thì khi quý vị tham á, nó ngầm ngầm và cái tác hại của nó đó thì là phải có thời gian nó mới tác hại. Còn sân á thì chỉ cần quý vị nổi lên một cái rồi thì nó lập tức là có hại liền, tức là lập tức là nó có cái tác dụng của nó đối với bản thân mình và những người xung quanh. Ban đầu á, thì chúng ta tưởng đâu là khi mình nổi giận á là mình tác hại người, tức là có cái lời nghĩa là mắng chửi, nguyền rủa hay là hành vi nghĩa là đánh đập gì đó để biểu thị cái sự tức giận của mình thì tức là làm hại người. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ngày hôm nay nếu chúng ta bình tĩnh á, thì chúng ta sẽ thấy rằng trước khi mình hại người á, thì mình đã hại mình rồi. Thì ở trong cái nội dung của đề tài ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị chỗ này, quý vị sẽ nhận rất là rõ. Như vậy thì đối với nghĩa là cái phiền não mà sân giận này, mà nếu như mỗi Phật tử chúng ta tu tập không được á, thì đừng hòng mà chúng ta tu cái gì cao hơn. Vì quý vị thấy không nè, nó là trong nghĩa là ba độc mà người ta nói là dễ chữa, mà bây giờ mình cũng ta thấy nghĩa là khó khăn vô cùng chứ không phải dễ chữa. Mà nếu nói xa hơn thì quý Phật tử đã từng nghe chúng tôi trình bày năm pháp bất diệt trong thời mạt pháp. Thường thường á, người Phật tử nghĩa là nhất là đệ tử của Phật, chúng ta rất sợ và mình lâm vào cái giai đoạn mà Phật pháp bị hoại diệt, tức là lúc đó khó tu, khó chứng, nghĩa là khó gặp Phật pháp vân vân. Thành ra mình sợ cái thời kỳ đó lắm. Mà ngày hôm nay theo cái sự quyền ký của Đức Phật thì chúng ta đã rơi vào thời kỳ nào rồi? Thời kỳ nghĩa là mạt pháp rồi chứ còn gì nữa. Bởi vì thời kỳ thì đấu tranh kiên cố, tức là thời kỳ mà chúng ta đang có đây là 500 năm lần thứ 5, thì chính là ứng vào cái thời nghĩa là Phật pháp hết sức là khó khăn. Vì con người ta chỉ nghĩa là thích nghĩa là nói năng rồi tranh cãi, chứ còn nghĩa là không có cái thực chất nghĩa là hướng tâm tu hành một cách nghĩa là chân thật. Đó, cái điều đó là chúng ta phải ghi nhận điều này. Nếu như trong đạo tràng mình có xảy ra những cái sự cố này thì quý vị cũng phải biết là đúng là mình rớt vào cái thời kỳ này khó tu lắm. Học ba bốn điều vậy chứ rồi nghĩa là cũng đem ra cãi, đem ra tranh đó, chứ không phải là đem ra để ứng dụng, chứ không phải là đem ra để mà thực hành đi tới cái chỗ nghĩa là có một cái sự thể nghiệm nghĩa là chân thật trong đó. Mà thường á, ta hiểu biết nhiều, ta học hỏi nhiều rồi cái là ta đem cái đó làm cái sở trường sở đắc của mình, khiến cho cái sự nghĩa là tranh đấu nghĩa là mầm mống hơn thua đố kỵ, nó cũng từ đó mà nó phát sinh. Mà bây giờ quý vị thử nghĩ, trong thời mà pháp của chúng ta, ta biết đã khó tu rồi mà bây giờ mình còn nghĩa là có cái chỗ niệm nghĩa là tị hiềm sân giận lên để rồi đi tới cái chỗ bất hòa thì lại phải là càng nguy không, càng tạo cho cái mầm mống nghĩa là hư hoại đó nó càng nhanh chóng hơn nữa. Cho nên trong năm pháp mà luật thập tụng đã có đề cập tới, một là gì, là biết tôn trọng giáo lý chân chính, hai là ngăn dứt sự nóng giận, ba là gì, kính thờ bậc thượng tọa, bốn là ưa thích chánh pháp, năm là khéo dạy dỗ người mới tu. Thì nếu như ta thực hiện được năm điều này thì cho dù ở trong thời mạt pháp thì Phật pháp cũng nghĩa là được trường tồn chứ không bị hủy diệt. Đâu quý vị xét lại coi, phần này hình như chúng tôi đã có trao đổi với quý Phật tử rồi, hôm nay không tiện nhắc lại. Mà trong đó quý vị thấy là cũng có cái gì, ngăn dứt sự nóng giận là pháp thứ hai. Và chúng tôi nói nghĩa là cụ thể hơn, tuy nói rằng năm pháp nhưng mà nếu bốn pháp kia mà quý vị thực hành đầy đủ rồi, ví dụ tôn trọng giáo lý chân chánh nè, kính thờ bậc thượng tọa nè, ưa nghe chánh pháp nè, khéo dạy dỗ cho người mới tu tập nè, làm xong được tất cả những việc đó rồi mà chỉ còn có một cái là hay sân giận thôi thì bốn cái kia cũng kể như hư. Hãy sân giận lên rồi là bốn cái kia kể như là hư hoại hết. Đâu quý vị thử nghĩ có phải đúng không ạ? Thí dụ chúng tôi thấy nghĩa là các huynh trưởng có thể có một cái tinh thần hy sinh khéo léo uốn nắn để giúp đỡ cho những người mới tu, quý vị đã làm cái công việc này nghe là có kết quả lắm rồi, nhưng mà chỉ cần một ngày nào đó nghe là nổi nóng lên thôi thì bao nhiêu cái đó là nó sập hết đó. Hoặc giả là bây giờ chúng ta tôn trọng giáo lý chân chất và chân thành, chân thật, thành ra quý vị học tập rất là kỹ lưỡng, và sau đó thì chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn bạc cái cách thức để mà mình thực hiện. Nhưng mà trong lúc bàn bạc như vậy đó, chỉ cần huynh đệ nổi giận lên cái thôi rồi nghỉ, không học nữa, không làm nữa, phải không quý vị? Rõ ràng là cái mà phiền não sân giận này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Kể cả trong năm pháp bất diệt đó thì chúng tôi thấy nghĩa là sau cùng cũng chỉ là cái pháp phiền não sân giận thôi. Nếu quý vị thực hiện được cái đó thì bốn cái kia là chúng ta sẽ tuần tự thực hiện, nghĩa là không thiếu sót. Còn ngược lại bốn cái kia quý vị thực hiện xong rồi mà còn thiếu cái sân giận thôi, nghĩa là không ngăn dứt được nghĩa là cái phiền não sân giận, thì cũng có thể là tan nát cả cái tài sản đó, tức là hư hoại hết cái công hạnh mà chúng ta đã gây dựng được trong bốn phần kia đó. Như vậy thì quý vị thấy coi phiền não sân giận là nguy hiểm chưa nào. Kể cả trong năm pháp bất diệt thì cũng đã đóng một vai trò nghĩa là hết sức là đặc biệt rồi, quan trọng vô cùng rồi. Kế nữa đâu, bây giờ quý Phật tử thử xét lại cái kết quả tu hành của chúng ta. Nếu như chúng tôi nói là còn trong sanh tử luân hồi thì quý vị thấy coi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi người, rồi Atula, rồi chư thiên, thì cho dù hôm nay chúng ta tu học nghĩa là tinh tấn cỡ nào, chúng ta có những cái thành tựu nghĩa là đáng kể bao nhiêu, nhưng mà chỉ vì thiếu sót cái niệm sân giận thôi, có nghĩa là sân giận mình chưa chuyển được, thì xin thưa với quý vị cái kết quả cao nhất trong nghĩa là sự tu tập đó là quý vị đạt được cảnh giới nào, chỉ từ cảnh giới Atula trở xuống thôi chứ còn chưa nhập được chư thiên nữa. Bởi vì chư thiên á, là các vị đó người ta hưởng cái phước trời không bao giờ người ta giận nữa. Còn bây giờ quý vị thấy nè, ai giận nè, làm thần có giận không? Có đó. Thành ra nếu như mình tu á, mà mình nghĩa là có chút ít kết quả gì đi nữa mà vẫn còn sân giận thì quý vị chỉ từ cái địa vị đó trở xuống thôi. Bởi vì sân giận thì nó mở cửa ra đủ hết, địa ngục cũng lọt được nè. Nếu mình giận lên thì mình cũng có thể xuống địa ngục, nếu mình giận lên thì cũng có thể xuống ngạ quỷ, cũng có thể rơi vào loài súc sinh rồi trở về người. Nhưng mà trở về Atula thì quý vị thấy rồi, Atula là cõi của thần, tức là của nghĩa là cái chỗ có cái công năng cũng là có những cái kết quả thần thông rồi, nhưng mà vì còn giận cho nên nghĩa là không lên cao hơn được nữa, không thể nào tái sinh về cảnh giới của chư thiên. Mà trong sự tu tập thì quý Phật tử thấy chúng ta đã có dịp học hỏi Phật pháp giáo lý, thì quý vị thấy coi chư thiên là hết sức là hoan hỷ vì các vị đã giữ giới đó, thành ra có cái phước báo của cõi trời, thì nơi đó cũng đã hạn chế cái sự sân giận rồi, không có, còn sân giận là không lên đó được. Mà nếu còn sân giận thì chỉ từ Atula đổ xuống thôi đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy coi uổng hết sức không nè. Chúng ta tu tập rất là lâu dài, tốn rất nhiều là công sức, mà còn sân giận thì chỉ là từ Atula trở xuống thôi chứ còn không lên được nữa. Thế mà lâu nay á, mình cứ mong rằng làm sao giải thoát sanh tử luân hồi, ra khỏi ba cõi gì đó, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ trở thành cái lời nói suông nếu như trong quý vị vẫn còn cái phiền não sân giận. Bây giờ chúng tôi xin phép để cùng vào đề với quý vị là những tai họa của sự sân giận là như thế nào. Thì nó có tất cả những cái tai họa như sau. Quý vị cố gắng lắng nghe, rồi sau đó chúng ta sẽ từng bước để cùng trao đổi cái phần này. Cái tai họa thứ nhất á, thì xin thưa với quý vị, sân giận là nặng nhất trong các hoặc. Hoặc có nghĩa là sự mê muội. Thì trong tất cả những sự mê muội đó thì sân giận là cái thứ mê muội nặng nhất. Phần nghĩa là triển khai chúng tôi sẽ giải thích rõ tại sao nghĩa là nó nặng nhất. Hai là sân giận á, là cái nhân để đưa chúng ta đến cái chỗ ác thú, nghĩa là phát sinh ra cái chỗ ác thú và ác đạo. Ba sân giận á, là thiêu rụi tất cả nghĩa là những cái phước lành, những cái công đức lành của nhiều đời. Bốn sân giận á, là gây kết oán thù nhiều kiếp khó phai. Năm sân giận là làm tổn hại chúng sinh. Sáu sân giận là nguyên nhân gây ra ngũ vô gián tội, tức là tội nghĩa là vô gián. Rồi bảy sân giận là làm ngăn ngại cái đức nhẫn nhục, nghĩa là ba la mật của Bồ Tát. Tám sân giận làm tổn hại tâm đại bi của Bồ Tát. Chính sân giận là làm cho cái con đường giáo hóa bị gián đoạn, tức là làm gián đoạn con đường giáo hóa chúng sinh. 10. Sân giận là phát sinh ra muôn ngàn cái chướng duyên. Đó quý vị thấy coi, 10 cái tai họa. Khi chúng ta còn sân giận thì 10 cái tai họa này luôn luôn đeo đuổi theo mình. Và từ đó nghĩa là trên cái bước đường tu tập nó đã trở thành biết bao nhiêu những cái chướng ngại, ngăn nghĩa là cái con đường thánh đạo của quý vị. Quý vị khó tu nghĩa là khó có kết quả, chỉ vì chúng ta chưa có chuyển hết được cái phiền não sân giận này. Như vậy với cái 10 tai họa đó thì bây giờ chúng tôi xin phép tranh thủ, vì nó khá dài cho nên mình phải tranh thủ thời gian để cùng chia sẻ nghĩa là cái kinh nghiệm tu tập. Cái thứ nhất là gì quý vị? Sân giận là nặng nhất trong các hoặc. Hoặc có nghĩa là sự mê muội, thì thí dụ như là tham nè, sân nè, si nè, mạn nghi nè, ác kiến nè, rồi nghĩa là những cái tật đố gì đó vân vân. Cái gì mà nó mê muội, nó khiến chúng ta không sáng suốt, ta nghĩa là rơi vào cái dạng phiền não đó thì ta không sáng suốt, mà hãy không sáng suốt thì đó gọi là hoặc, tức là cái sự mê muội. Còn nếu như quý vị sáng suốt thì quý vị đâu có làm cái việc đó nữa, phải không? Ví dụ bây giờ quý vị tại sao nghĩa là đố kỵ, tại sao ganh ghét, là tại vì mình nhìn sai sự thật thôi, mình thấy cái đó nghĩa là không ưng với mình, thì đó hoặc giả là vì tham mà chúng ta nghĩa là có cái sự ganh ghét như vậy. Nói chung thì tất cả những cái phiền não thì quý vị thấy nghĩa là đều là từ cái gốc là mê muội, tức là ngu si vô minh. Mà sân giận á thì lại được liệt là thứ phiền não mà nặng nhất trong các cái loại phiền não đó, tức là trong các cái thứ mê muội đó thì sân giận là nặng nhất. Thì quý Phật tử lâu nay có thấy không, có thấy rõ là sân giận là cái thứ nặng nhất không? Hình như chúng ta chưa thấy, bởi vì chúng ta cũng còn giận hoài hoài à. Chứ nếu mà cái người mà đã thấy rồi thì đâu có dám giận nữa, phải không? Còn bây giờ quý vị xét coi, một ngày có khi nào mà quý vị không có giận à? Lập tức thầy vỗ tay thì ăn mừng liền á. Rất tiếc là không có, không nè. Ngày nào mình cũng có giận hết á, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Nghĩa là không ra mặt thì ngấm ngầm ở trong tâm. Đấy, thì quý vị thấy coi nghĩa là nguy hiểm chưa? Mà nếu quý vị còn phiền não sân giận thì còn 10 cái tai họa mà nó đi kèm như vậy. Cho nên nghĩa là sân giận là một trong những cái phiền não hết sức là nặng nề trong các hoạt. Thì chắc chắn là chúng tôi chỉ cần đưa một vài ví dụ thôi thì quý Phật tử thấy là cũng khủng khiếp rồi. Đâu có những cái trường hợp quý vị đã chứng kiến những cái cảnh mà chung quanh mình có những người ta đã làm ăn vất vả xây dựng cơ ngơi sự nghiệp để dành không biết là bao nhiêu ngày tháng ngày hôm nay mới có được cái căn nhà tốt, mới có được một cái sự nghiệp là sung mãn, nhưng mà chỉ cần một cơn giận, giận quá rồi mất khôn cái đốt lửa, lấy lửa đốt đốt nhà chơi vậy đó. Đó quý vị thấy chưa nè, thì cái đó là cái gì đó? Chỉ cần châm lửa lên thôi là cả tài sản của mình là đi đứt hết rồi, mà còn bị pháp luật trừng trị nữa, chứ đâu có phải nghĩa là đến đó là xong. Ta còn phải nghĩa là trả quả báo nữa, chứ không phải là quý vị hiện đời thì là tài sản của mình tiêu tan, thân bằng quyến thuộc của mình có thể là bị tổn hại vì cái cơn quả hoạn đó, nhưng mà pháp luật chắc chắn là trừng trị rồi. Rồi cái đó là chỉ nói là hiện đời, còn mai này chúng ta còn phải mắc cái quả báo nữa. Quả báo đó thì làm sao thoát khỏi địa ngục? Đó quý vị thấy không ạ? Một niệm sân giận thôi là thấy rõ, rất là tai họa vô cùng. Rồi có người nghĩa là quý vị thấy sống trong gia đình thì bây giờ trong cuộc sống này hết sức là vất vả khó khăn. Ta có những người thân, có ông có bà, có cha có mẹ, có vợ có chồng, anh chị em để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống đó, nhưng mà khi nổi giận lên rồi thì cũng có thể cầm dao giết người như chơi, mà ngay đó là ai? Chính là người thân của mình nữa, chứ đừng nói chi là người ngoài. Người ngoài thì quý vị vì hận thù rồi này kia thì chúng ta đâm chém nhau thì đã đành rồi, nhưng mà ngay cả trong gia đình mình á, nhiều lúc nổi giận lên quý vị cũng không kềm chế được, thì quý vị thấy coi cái nỗi sân này nghĩa là nguy hiểm tới chừng nào. Đây chúng tôi kể một cái câu chuyện rất là gần gũi ở gần cái thôn xóm của chúng tôi, đã có một cái sự việc này xảy ra. Khi đó chúng tôi còn là cư sĩ thì thấy có nghĩa là ba người bạn chơi nhất thân, họ đi đâu cũng nghĩa là ba người. Đi nghĩa là ngày xưa không biết họ có học chung không, nhưng mà khi mà cái tuổi họ trung niên rồi đó thì chúng tôi thấy là họ thân lắm, là đi đâu cũng mà có ba người đi ra ngoài đá banh, đi làm cái công việc gì đó, hoặc giả là đi nghĩa là ăn uống hay là gì, thường thường là thấy ba người. Và ba người cũng có một cái chỗ rất là tâm đắc, tức là thích nhậu, thích ăn nhậu lắm. Thì một hôm nọ Sau khi nghĩa là ba người vô cái căn nhà của một cái người bạn, thì trong đó có một cái người bạn còn nghĩa là độc thân, thành ra cái nhà thì nó cũng có không có phải là chắc chắn và tốt lành lắm, nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Ba người vô đó ngồi ngồi uống nghĩa là một lát say nghĩa là bí tỉ rồi, nhưng mà trong đó có một người đó thì không chịu, đòi đi mua rượu nữa. Còn hai người kia nói trời ơi say quá rồi, nghĩa là quắt rồi không có uống được nữa đâu. Nó không, chưa có đã. Thì cái anh này á, là anh bắt đầu anh đi ra, anh xách chai anh đi mua tiếp. Hai người kia á, nói là thôi bây giờ mà đem về nữa thì uống làm sao, thôi như là mình đóng cửa, đóng cái cửa nhà đó lại rồi lăn lùng nó ra ngủ, chứ bây giờ không uống nổi nữa. Thì xin thưa với quý vị, cái anh kia nghĩa là khi đi mua rượu rồi về cửa bị khóa rồi, anh tức tối. Anh tức giận anh kêu hoài, nghĩa là mấy hai người bạn ở trong đó không chịu mở cửa. Thì không biết là tại cố tình không mở cửa hay là sai quá không biết gì, thành ra không mở cửa. Thì anh lục lục ở trong túi anh sẵn có cái hộp quẹt hút thuốc á, rồi anh châm vô một cái, nghĩa là cái nhà đó thì dừng dách bằng lá cho nên nó bực nó cháy. Và xin thưa với quý vị, cháy như vậy đó thì sau thời mai hai người đó có một người nghĩa là kịp tỉnh mới phóng cái cửa sổ nhảy ra, đó là chạy một mạch như vậy, còn một người còn lại thì chết cháy. Thì sau cùng thì cái anh này phải lãnh một cái bản án là mười mấy năm tù rồi. Thì quý vị thấy coi đó, bạn thân rồi cuối cùng sao cũng trở thành thù, cũng trở thành họa, chỉ vì cái niệm sân thôi. Lúc đó kêu bạn mình không chịu mở cửa rồi giận quá, nghĩa là châm lửa đốt. Thì hơn nữa là cơn say rồi thì làm sao còn tỉnh táo, có biết cái gì là phải trái gì nữa đâu. Thành ra quý vị thấy hôm nay chúng tôi nêu lên cái tai họa thứ nhất nghe là của cái phiền não sân giận này, chính là nó là cái thứ ngu si. Ngu si nghĩa là nhất nghĩa là ở trong các cái hoạt đó, tức là nó nặng lắm chứ nó không phải vừa đâu. Thế mà lâu nay chúng ta xem thường, chúng ta nghĩ rằng trong các cái loại độc thì chỉ có sân giận là dễ chữa. Thường thường là mình cũng có nghe giảng về cái chỗ này, cái đó nó dễ chữa hơn là tham là si, phải không? Nhưng mà bây giờ thì quý vị xét nha, không có dễ chữa đâu. Bởi vì có những lúc á, quý vị thấy ở bên ngoài mình vượt qua được rồi, hết giận rồi, lúc này nghĩa là thoải mái, đi đâu cũng dễ nở nụ cười rồi. Cái đó là tại vì chưa ai chọc ghẹo mình thôi, chưa ai nghĩa là quấy phá, chưa ai nghĩa là nói xấu tới mình đó, chưa có mắng chửi mình thì mình là tỉnh táo gì. Chứ khi mà gặp chuyện rồi không dễ đâu nha quý vị. Và xin thưa với quý vị, đã nói tới chữ hoặc có nghĩa là mê muội đến cái mức độ là có những trường hợp ta đang ở giác ngộ, đang ở cái chỗ sáng suốt mà giận lên một cái rồi là nó qua bên kia liền, tức là thành vô minh, thành nghĩa là tâm tối. Câu chuyện của thiền sư và một người kiếm khách. Người kiếm khách này sau khi đã tham gia chiến trận và đoàn quân của anh đã ca khúc khải hoàn, trở về được nghĩa là quốc vương tưởng thưởng, cho nên nghĩa là anh cũng rất là hân hạnh hả dạ cho cái chiến công của mình. Và sau cái cuộc chiến đó rồi bây giờ thì anh cảm nhận rằng cuộc sống nghĩa là sau nhiều lúc nó cũng có nhiều cái gian truân đau khổ, cuộc sống con người ta bấp bênh quá, cho nên từ đó nghĩa là anh phát cái tâm muốn đi tu. Anh mới đến với thiền sư, anh đến thiền sư để mà cầu học, để mà nhờ thiền sư chỉ dạy. Thì cái ưu tư mà anh thường hay thắc mắc là không biết nghĩa là có thiên đường có địa ngục hay không. Thành ra nghĩa là khi gặp thiền sư á, thì ông mới trình bày nói dạ bạch thiền sư, thật ở trên cõi đời này nghĩa là có thiên đường có địa ngục không. Thì như bây giờ quý Phật tử đã có qua quá trình học nghĩa là giáo lý rồi, quý vị có tin rằng có thiên đường có địa ngục không? Có không? Hình như cũng chưa tin lắm đâu. Bởi vì tin thì chúng ta không gieo những cái nhân của địa ngục, mà bây giờ thỉnh thoảng mình cũng còn làm thì tức là mình chưa tin, phải không nào? Đó thì nếu tin thì chúng ta phải làm, ngăn dừng nó đi, đừng có xuống đó để mà mình lên thiên đường. Còn ngược lại thì quý vị thấy coi, bây giờ nhân lành không làm mà nhân ác thì cứ nghe là cố nghe là mà bám theo, thì chứng tỏ rằng chúng ta đâu có sợ. Nếu thật sự quý vị tin thì quý vị phải sợ, còn hãy không sợ vẫn cứ làm, vẫn cứ nghe là cố phạm, thì đó là mặc dù chúng ta học thì có học nhưng mà vẫn chưa tin. Cho nên cái anh kiếm khách này thì ảnh nghĩa là hết sức là ưu tư băn khoăn cho cái chỗ này. Dạ thưa thiền sư, thật là có địa ngục, thật là có thiên đường không? Thì thiền sư cũng không trả lời câu đó. Nói ông làm gì? Nói dạ tôi là kiếm khách. Tôi là kiếm khách thì thời mà nước Nhật Bản mà nói tới kiếm khách là kể như hãnh diện lắm nha quý vị. Tại vì đó là hiệp sĩ đạo mà, võ sĩ đạo đó, thành ra nói tới kiếm khách là quay lắm đó. Thiền sư nói, ủa kiếm khách mà sao tôi nhìn cái mặt giống ăn mày quá à. Lúc đó là sao quý vị? Hình như sắp sửa châm lửa tới nơi rồi ha. Đó, kiếm khách gì mà sao tôi nhìn thấy sao giống ăn mày quá. Thì bắt đầu nghe là anh nhìn anh lườm, nghe là lườm thiền sư. Rồi anh mới đưa cái tay vô cái bao kiếm, thì khi mà anh đưa cái tay vô bao kiếm thì thiền sư nhìn thấy, thiền sư nói, ủa ăn mày mà cũng có kiếm nữa sao. Trời ơi, chịu hết nổi rồi, rẹt ra một cái liền. Thì quý vị thấy coi nghe là hai cái câu nói đó là nó đã là đổ biết bao nhiêu lửa vô rồi phải không nè. Câu thứ nhất nghe là mình đường đường là một kiếm khách, nghe là oai dũng như vậy mà nói mình giống ăn mày. Rồi nghe là sau đó mình chưa đến nổi, có nghĩa là mới giận thôi, để cái tay vô bao kiếm là muốn bày tỏ cho người ta biết là tôi sẵn sàng rồi đó nghe. Mà ông thiền sư ông còn chọc thêm cái nữa, ăn mày mà cũng có kiếm nữa hả. Thành ra chịu hết nổi rồi rút kiếm ra. Thì ngay đó thiền sư mới nói, đó địa ngục đó. Địa ngục đó. Thì ngay đó thì cái vị này cũng lanh lợi lắm, vừa biết đó là một cái sai phạm mà thiền sư nghĩa là nhắc nhở cho mình, cho nên nghĩa là ông chống cây kiếm xuống, nghĩa là ông thành tâm ông sám hối, nghĩa là thiền sư nói đó thiên đường đó. Thì như vậy quý vị thấy không, thiên đường địa ngục có phải xa lắm không? Đâu có xa đâu, ngay đó đó. Nhưng mà quý vị thấy nè, chỉ cần một cái niệm sân giận của mình thì ngay đó thay vì mình học đạo thì mình thành cái gì rồi. Đúng không nào? Thay vì đến để mà xin nghĩa là cầu học với thiền sư, bởi vì nghĩa là sau khi thấm thía được nghĩa là cái nẻo đời của mình như vậy rồi, cuộc đời của mình gian truân vô thường diễn biến, cho nên nhận thức rõ mới đến với thiền sư. Thì đến với thiền sư bằng một cái tâm tha thiết, nghĩa là muốn hỏi một sự thật là thiên đường và địa ngục, thế mà chỉ cần bị kích lên một cái thôi là quên hết trơn. Đó, quý vị thấy coi, bị quên đi thì chúng ta thiệt thòi chứ, nghĩa là có ai thiệt thòi. Thay vì mình nghĩa là đến được cái chỗ giác ngộ mà sân lên một cái thì ngộ đâu, cái này thấy ngộ ngộ à, không nè. Đó là nghĩa là muốn tuốt kiếm ra là không phải ngộ sao. Cái này nguy hiểm vô cùng. Mà quý vị thấy cũng may là thiền sư lanh lợi, nghĩa là nhanh chóng chỉ cho anh, chứ nếu mà không á, anh tuốt kiếm ra chắc anh vớt cái đầu người ta không à. Đó không à, quý vị thấy lúc đó làm sao mà kiềm chế được nữa. Nghĩa là nói một cái câu nghĩa là khiến cho mình là bị nghĩa là đụng chạm danh dự như vậy đó, nghĩa là ăn mày mà cũng có kiếm nữa. Thì phải đưa cái kiếm ra liền. Nên thì xin thưa với quý vị, đó là những cái trường hợp mà trong cái sự tu học, nhất là người con Phật, là chúng ta phải biết vận dụng. Vận dụng nghĩa là cái cách thức này nè. Chứ nếu không á, nhiều lúc quý vị thấy coi, cái cơ duyên mình đang được nghĩa là gần gũi Phật Pháp, mình đang có cái chỗ nghĩa là tiến bộ, nghĩa là tinh tấn trên cái sự tu hành, nhưng mà một cơn giận thôi thì có thể làm cho quý vị sao? Rồi, ngày đó ngừng. Mà thậm chí là nó tồi tệ hơn là sao? Tồi tệ hơn là ta mang theo những cái tai họa nữa. Đó, như trong đạo tràng này hiện nay quý vị nhìn thấy coi, nếu chúng ta nói về những cái phúc duyên mà lớn lao thì hôm nay đạo tràng đã hội đủ hết rồi, làm được thân người nè, sáu căn đầy đủ nè, rồi ở đâu lại được nghĩa là ở nơi thành phố, tức là cái nơi trung tâm văn hóa, rồi gặp đạo Phật nè, tức là được duyên gặp Phật Pháp, rồi được gặp thiện hữu trí thức, tức là có thầy lành bạn tốt ở trong đạo tràng cùng trao đổi với nhau tu học. Và quý vị thấy coi, cái thứ sáu là chúng ta đang phát cái tâm, nghĩa là cái thiện tâm để hướng tới cái con đường đạo đó, nhờ những cái thời gian chúng ta cùng ung đúc chia sẻ kinh nghiệm tu tập như vậy. Chúng tôi tin chắc là quý Phật tử cũng đang ở trong lòng của mình cố gắng làm sao để mà vươn lên, nghĩa là cố gắng tu học. Nhưng mà có một chuyện gì không vui á, thì biết liền sao, thôi nghỉ, đạo tràng này kỳ quá, tuần sau không đi nữa. Rồi xong. Đó, quý vị thấy không nè, một cơn giận là đủ cắt hết bao nhiêu cái phước đó của quý vị rồi. Đáng lý ra nghĩa là nếu cơn giận đó không có thì cái sự tu học của chúng ta càng ngày là ta gần gũi với cái sự giác ngộ. Đó, gần gũi được nghĩa là cái mục tiêu của mình. Nhưng mà một cơn nổi giận lên có thể là khiến cho quý vị không đến đây sinh hoạt nữa, thì đó là phải là cắt đứt chưa. Đó, cắt đứt những cái duyên lành của mình như vậy. Cho nên phải thận trọng nha quý Phật tử. Chỗ này là cái chỗ mà lâu nay chúng ta không ngờ đâu. Nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng tôi giận thì tôi giận chứ mắc gì, nghĩa là nó muốn giận thì cho nó giận luôn, vân vân. Nhưng mà không ngờ là ta phá hoại biết bao nhiêu nghĩa là những cái điều tốt đẹp của mình. Thành ra nó chính là trở lại nghĩa là cái chỗ ngu si nhất là như vậy đó. Đây bây giờ chúng tôi chỉ cho quý vị một cái bài học này đặc biệt vô cùng. Và cái người này không giận cho nên sau cùng nghĩa là lại có kết quả. Thì Ngài Thủy Lạo đi tham vấn với Mã Tổ. Tức là trong lúc mình chưa ngộ đó thì mình cố gắng mình đi thưa hỏi để tìm hiểu cho nó được, nghĩa là sáng tỏ. Thì thường thường quý vị ưu tư cái gì? Cũng là ưu tư cái chuyện nghĩa là đại ý tổ sư từ Ấn Độ sang, hay là trọng tâm của Phật Pháp là gì. Bởi vì thật ra mà nói đó, trong cái lúc chúng ta tu học có nhiều khi cái lòng tham mình chưa dứt á, thành ra người ta nói rằng phải qua lâu ngày lâu tháng thấm nhuần, nghĩa là tương trao đâu đó nghĩa là đầy đủ rồi thì mình mới có thể hiểu, nghĩa là rõ được cái lẽ đạo. Đằng này thường thường quý vị coi á, trong cõi lòng của mình quý vị tự xét lại coi, cái ngày xưa chúng tôi cũng mang cái tâm trạng này lâu dài lắm. Học cái gì mình muốn học lẹ lẹ, tu sao muốn tu cho nó nghĩa là sớm sớm nó được đắc quả, tức là được xong việc đi. Đó, thành ra ở ngoài á, mình vốn dĩ mình đã quen cái tật tham rồi, bây giờ vô tu cũng tham nữa, muốn cho nó lẹ chứ không có chịu chậm đâu. Đó, thì hôm nay chúng tôi trình bày chỗ này, quý vị đừng có tự ái nghe, tự ái là một lát giận bỏ cuộc ráng chịu đó. Thì như vậy cái người mà đến tham vấn, đến cầu học á, bao giờ cũng gì ôm ấp ở trong cái cõi lòng của mình, làm sao biết được nghĩa là cái trọng tâm của Phật Pháp, hay là ý của tổ sư từ Ấn Độ sang truyền bá cái gì, chỉ dạy cái gì. Cho nên ngài Thủy Lạo đã không ngần ngại thưa thỉnh với Mã Tổ, nghĩa là đại ý nghĩa là tổ sư từ Ấn Độ sang. Thì ngài Mã Tổ không trả lời mà sẵn cái chân á, ngài đạp cho một cái nhào lăn đất luôn.